tinh hoa của hệ thiền Theravada, tinh hoa của hệ thiền phát triển và tinh hoa của thiền tông. Cô nói tinh hoa có nghĩa là những cái phương thức thực hành như thế nào của các hệ trong Phật giáo để mình kết hợp lại thành cái con đường tu tập của chính mình. Cái con đường tu tập này dẫn đi đến đâu thì đó là cái mục tiêu của Phật giáo. Quý vị đã thuần thành trong Phật giáo rồi, quý vị biết Đức Phật có nói đạo ta chỉ có một vị thôi, đó là vị thoát khổ, tức là thoát khổ về thân và thoát khổ về tâm. Ngoài ra nó cũng đưa tới phát huy trí tuệ tâm linh mà Đức Phật nói là giác ngộ và giải thoát. Có nghĩa là khi mình còn sống ở trong đời, mình có trí tuệ để hỗ trợ cái con đường đời của mình, để sống làm sao an vui thanh thản, và khi ra đi cũng an vui thanh thản, để đời sau nếu mình còn tái sanh cũng ở trong cái cõi trong sạch. Thì đó là cái mục tiêu của Phật giáo chúng ta đều đã rõ rồi. Cái chủ trương của thiền viện Tánh Không đó là đưa đến sự hài hòa. Hài hòa nghĩa là sao? Tức là nó không có xung đột, không có chống trái nhau. Thì nếu mà có xung đột là có khổ thôi. Thì hài hòa ở đây cũng đặt trên cái nền tảng là hài hòa của thân và hài hòa của tâm. Hài hòa của thân có nghĩa là mình điều chỉnh được những cái rắc rối, những cái mất cân bằng trong thân của mình, tức là nó sẽ điều chỉnh về sức khỏe cho mình. Còn hài hòa tâm là bằng cái trí tuệ hiểu biết những cái bản thể của cuộc đời hay là những cái bản thể của hiện tượng thế gian, thì mình sẽ có thể sống một cách an vui thanh thản, không có dính mắc. Đó là cái chủ trương của con đường lối hướng dẫn thiền của chúng tôi. Hôm nay chỉ có vài giờ đồng hồ để làm quen với quý vị, thành ra chúng tôi không có nói dài dòng hơn, chỉ giới thiệu một chút xíu cái đường hướng tu tập của Thiền viện Tánh Không ở California. Ngoài ra, trong thực tế, thầy chủ trương cái đường lối tu tập có nhiều mức độ, tức là chia ra nhiều cấp lớp để tu tập, chứ không phải là chỉ ở mức đầu tiên. Mức đầu tiên là học về những cái phương thức thực hành đơn giản, gọi là căn bản. Và sau đó có những cái khóa bát nhã, thì chia ra là 4 cấp lớp bát nhã: trung cấp 1, 2, 3, 4. Và các khóa tu này kéo dài 7 ngày hay là 10 ngày thôi. Thì trong 7 ngày hay 10 ngày đâu có thể giảng giải tất cả những cái vấn đề sâu sắc ở trong Phật Pháp. Thì trong cái khoảng thời gian học đó, chỉ học những cái chủ đề nào cốt lõi để mình thực hành mà thôi. Sau khi học trong khoảng thời gian 7 ngày hay 10 ngày thì chúng ta có cả một năm để thực hành. Năm sau sẽ lên cái cấp lớp cao hơn. Đó là cái đường lối hướng dẫn tu tập của chúng tôi. Sau Sau đây thì cô trình bày thêm một chút những đặc điểm trong cái đường lối hướng dẫn của chúng tôi. Thì điều thứ nhất đó là đặt trên cái nền tảng sự chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã đi những cái bước như thế nào, chúng ta sẽ lấy đó để làm nền tảng để mình đi không có sai lạc. Điểm thứ hai, kết hợp những cái tinh ba của các hệ tu tập trong Phật giáo. Điểm thứ ba, để người tu tập biết rõ thực hành như thế nào là đúng, thực hành như thế nào là sai, thì chúng ta tạm mượn khoa học để giải thích tại sao thực hành có thể điều chỉnh được sức khỏe cho mình. Thực hành như thế nào là không đúng, tại sao không đúng? Để trả lời những câu hỏi đó phải tạm mượn khoa học để giải thích cho nó thực tế, cho nó rõ ràng, để người tu tập có cái lòng tự tin mới dấn thân để thực hành cho đúng. Ngoài ra, một điểm đặc biệt nữa là chúng tôi hướng dẫn có kỹ thuật thực hành rõ ràng, có nghĩa là có phương thức để làm, để thực tập rõ ràng, chi tiết, chứ không có những cái lời khuyên mơ hồ thuộc về đạo đức, mà đây là thực tập theo cái nguyên tắc nhân quả. Thực tập đúng thì kết quả đúng, thực tập chưa đúng thì kết quả không tốt. Đó là những cái đặc điểm của trong cái cách tu tập của chúng tôi. Thầy đã hướng dẫn hơn 15 năm nay rồi, ở bên Mỹ và ở khắp thế giới. Hiện nay có rất nhiều đạo tràng và các hội thiền tánh không bất vụ lợi ở nhiều nước. Ở Mỹ thì có những cái đạo tràng ở Nam Cali, ở Bắc Cali, ở Sacramento, ở Texas, ở Oregon, ở Virginia, ở Florida. Đó là ở Mỹ. Ở Pháp thì có đạo tràng Paris, Toulouse, Poitiers. Ở Đức thì có đạo tràng Stuttgart. Ở Thụy Sĩ có đạo tràng ở Lausanne. Ở Canada có đạo tràng ở Toronto. Ở Úc có đạo tràng ở Sydney. Đó là những đạo tràng đã hoạt động từ nhiều năm nay. Và cũng có nhiều cái hội bất vụ lợi được công nhận ở California, ở Texas, ở Paris, ở Toulouse, ở Poitiers, ở Thụy Sĩ, ở Đức. Đó là những cái hội đã được nhà nước công nhận. Đó là chúng tôi giới thiệu khái quát về hoạt động của thiền viện tánh không. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào chủ đề chính hôm nay, tức là cái chủ đề tâm trong đạo Phật. Trước khi đi vào chủ đề, có ai thắc mắc điều gì những cái lời chúng tôi mới trình bày hay không? Quý vị có thể nêu lên thắc mắc. Không ai thắc mắc gì hết ha. Vậy thì bây giờ bắt đầu chủ đề chính của mình nha. Tâm trong đạo Phật. Cái từ tâm nó rất là trừu tượng. Nếu như mình không hiểu rõ tâm là gì thì rất khó mà tu tập. vậy không? Thường thường mình cứ nói tôi tu tâm, tôi tu tâm thôi. Có ai rủ mình đi chùa, cái mình nói không, tôi tu tâm. Có ai cho mình quyển sách đọc, quyển kinh đọc, cái mình nói không, tôi tu tâm. Mà không biết tu tâm là tu như thế nào. Thường thường từ xưa tới giờ mình cứ nói tâm là trái tim, phải không? Phải không quý vị? Thời xưa mình cứ nghĩ tâm là trái tim. Bây giờ cũng còn có người nghĩ tâm là trái tim đó, phải không? Khi mình thương ai, cái mình vẽ cái hình trái tim đó, phải không? Phải không? Khi mình buồn, mình đau khổ, cái mình vẽ trái tim có mũi tên chĩa vô đó. Thì đó là cái tin tưởng theo truyền thống thôi. Thực sự bây giờ cái tâm của mình á, tâm của mình tức là những cái sự suy nghĩ, những cái tình cảm thương nhớ buồn khổ gì đó, những cái điều đó nó xuất phát từ đâu? Có phải từ trái tim không? Phải không? Không. Những sự suy nghĩ phân biệt so sánh hay là buồn thương giận ghét gì đó, nó không phải xuất phát từ trái tim. Nó xuất phát từ đâu? Ở trong đầu. Đúng rồi, trong đầu hay là trong não của mình đó. Như vậy quý vị đã hiểu được phần nào tâm rồi, phải không? Phải không? Mình có nhiều sắc thái tâm khác nhau lắm. Thí dụ như khi mình nhìn cái bình hoa này, mình biết đó là hoa gì? Hoa cúc. Màu gì? Là vàng. Nó nhỏ nhắn, dễ thương quá ha. Đó, khi mình nhìn nó, trong đầu mình có ý nghĩ liền, đây là hoa cúc, màu vàng, nó xinh xắn, dễ thương. Đó là tâm đó, phải không? Đó là tâm. Thì đó là cái sự suy nghĩ của mình. Rồi mình nhớ ngày xưa mình đi học, mình biết cái nó tên là hoa cúc, phải không? Mình có học mình mới biết, phải không? Hoặc là ba má mình dạy đây là hoa cúc, thì mình mới biết nó là hoa cúc. Mình nhớ lại đây là hoa cúc. Và mình biết cái màu này màu vàng, lá thì màu xanh. Những cái biết đó đâu phải tự nhiên, phải không? Mình phải có học. Cha mẹ, anh em hay là vào trường học mình biết. Rồi bây giờ mình nhớ lại để mình nói đây là hoa cúc. Rồi mình thấy để lên cái bàn này nó xinh xắn, nhỏ nhắn, mình rất thích. Mình thích đó là cái gì? Là cái tình cảm của mình, phải không? Phải không? Mình thích. Mình vui, mình thích, mình thấy nó đẹp. Thì tất cả những cái ý nghĩ trong đầu mình đó gọi là tâm. Phải không? Phải không? Rồi. Còn ví dụ như có người nói cái bình hoa này á, sao nó nhỏ quá vậy? Nó không đẹp. Chắc cái người mua chắc là hạ tiện lắm. Khi mình nghĩ vậy rồi, cái mình nói ra, ai mà mua cái bình bông này nhỏ xíu vậy, hà tiện quá đi, thì sao? Thì cái người nghe, người chủ nó có buồn không? Khi người đó buồn rồi thì gọi là mình làm cái gì? Đúng rồi, giỏi quá, mình tạo nghiệp. Phải không? Mình tạo nghiệp. Như vậy quý vị thấy tạo nghiệp dễ không? Dễ quá, mở miệng ra nói là tạo nghiệp rồi đó. Hoặc là mình khen cái bình hoa này rất là đẹp, rất dễ thương, cái có người khác nghe vậy, cái người đó không chịu, cái hai bên nói qua nói lại, thì cái đó cũng là tạo nghiệp, phải không? Đó, thì đó là một thứ tâm mà tạo nghiệp nha. Tạo nghiệp. Mà tại sao mình tạo nghiệp? Là vì mình nhìn nó mà mình sao? Mà mình so sánh phân biệt, phải không? Thí dụ mình nói cái màu này nó không có đẹp bằng cái màu của cái nắp bàn, thí dụ vậy đi, là mình so sánh rồi, phải không? Màu vàng, Rồi mình còn nói cái màu nào đẹp, cái màu nào không đẹp, đó là so sánh phân biệt. Cái đó là một thứ tâm. Mà thực sự là ai cũng vậy, mở mắt ra nhìn là phân biệt liền, phải không? Phải không? Thí dụ mình thấy cái chuông, cái mình so sánh với cái chuông kia, cái mình thấy cái chuông kia bóng láng hơn, nhỏ xinh xắn hơn, cái chuông này sao mình nó to quá, nó không đẹp. Đó là phân biệt so sánh, phải không? Phải không? Mà khi phân biệt so sánh là trong đầu mình nó yên lặng hay là nó lăng xăng? Đúng rồi, lăng xăng dao động rồi. Rồi khi mà mình nói ra lời cái đẹp, cái không đẹp thì là tạo nghiệp. Nghiệp gì? Đúng rồi, khẩu nghiệp, phải không? Ví dụ nè, ví dụ mình thấy cái chuông này mình nói chắc là mắc tiền lắm nè, đè hay lắm nè. Cái mình trong đầu mình nghĩ, ý nghĩ mình đợi không có ai cái mình lấy thì tạo ra nghiệp gì? Nghiệp thân. Còn bây giờ ở trong đầu mình chỉ nhìn thôi, mình phân biệt cái chuông này với chuông kia, mình phân biệt trong đầu mình đăng xăng, mình nói cái này tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, cái đó là cái nghiệp gì? Nghiệp ý. Đúng rồi, giỏi quá rồi. Như vậy đầu mối tạo ra nghiệp ý, nghiệp lời và nghiệp thân là do đâu? Do tâm. Mà tâm gì? Phân biệt so sánh, phải không? Phải không? Mà quý vị có thể nhìn mà không phân biệt hay không? Khó, nhưng mà không phải là không làm được. Quý vị sẽ có cách để làm được. Nhìn thấy rõ ràng mà không phân biệt thì không tạo nghiệp, phải không? Thì ngay khi mình dùng mắt mình nhìn, mình thấy rõ ràng mà không phân biệt, lúc đó không tạo nghiệp. Trong kinh gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Khỏe không? Thấy rõ chỗ mình tu tập chưa? Thấy chưa? Thấy rồi ha. Rồi cô ví dụ nữa nha. Quý vị nghe tiếng chuông không? Nghe kỹ nha, cô sẽ hỏi đó. Thử lại nha, thử lại.
Còn phê bình tiếng chuông thì dài. Còn quý vị khác có nghe tiếng chuông không? Nghe. Mà cái tâm có phóng nghĩ chuyện gì bên ngoài không? Có nghĩ tới đi chợ không? Thì lúc đó là tâm yên lặng thôi. Nghe lại nha. Nghe lại rồi lúc đó cái tâm mình nghĩ cái gì nha. Rồi, sao? Trong cái giây phút nghe tiếng chuông trong đầu như thế nào? Chỉ nghe thôi phải không? Đâu có suy nghĩ chuyện gì khác phải không? Đúng rồi đó. Thì trong cái giây phút đó là cái tâm hoàn toàn yên lặng, phải không? Phải không? À, thì con đường tu tập của mình chỉ vậy thôi. Làm sao để kéo dài cái giây phút tĩnh lặng hoàn toàn của tâm? Nếu mình nghe mà mình nói đây là tiếng chuông thì nó còn nói thầm, còn suy nghĩ. Hoặc là mình nghe mà mình lấy cái chuông này mình biết là chuông của Trung Hoa hay chuông Tây Tạng hay chuông Việt Nam thì nó đầu mình, cái đầu mình có yên lặng không? Không, là trong đầu mình lắng sáng rồi. Hoặc mình nghe tiếng chuông mình nói không biết cái chuông này của ai vậy ha, đúng không? Cái đó là suy nghĩ rồi phải không? Là trong đầu mình có yên lặng. Còn mình chỉ lắng nghe thôi á, là hoàn toàn yên lặng. Thử lần nữa nha. Thử lần nữa thử coi trong đầu mình nó có nói cái gì không nha.
Vọng tưởng.
gọi cái trạng thái tâm yên lặng gọi là samatha. Quý bác nào có đọc kinh thì sẽ biết cái từ này, samatha, mà người Trung Hoa dịch là thiền chỉ. Còn nếu cái tâm yên lặng mà vững chắc hơn thì trong kinh gọi là trạng thái samadhi. Samadhi là định. Hay là trong kinh dịch cái từ samadhi là từ tam muội. Tam muội là phiên âm thôi, phiên âm của từ samadhi, dịch là tam muội. Quý vị có nhận ra chỗ đó chưa? Đó là cái chìa khóa để đi vào trí tuệ. Cái chìa khóa để mở cửa của giải thoát. Thì trong đạo Phật có rất nhiều con đường để thực hành, để mà đi tới cái kết quả đó. Làm sao khai mở kho tàng trí tuệ của riêng mình? Có rất nhiều con đường đi. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một trong nhiều con đường đó để dẫn tới thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Thì không đợi một thời gian lâu dài, nó sẽ cho mình kết quả ngay tức khắc. Tức là trong cái giây phút mình đang tu tập, mình đang thực hành, mình sẽ hưởng được liền cái kết quả. Điều chỉnh cái thân bệnh của mình, điều chỉnh cái tâm buồn phiền, đau khổ hay là bực bội của mình. Và trong cái giây phút mình thực hành, nếu mình thực hành được vững chắc, trí tuệ của riêng mình nó sẽ tự phát. Thì ngay khi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ hưởng được kết quả ngay tức khắc. Nhưng mà cô mới giới thiệu có một chút xíu cái cách thực hành đơn giản nhất trong bước đầu mà thôi. Lên tới những cấp lớp cao hơn thì những cái phương thức thực hành sẽ sâu sắc hơn. Đó là quý vị nhận ra qua cái nghe. Bây giờ cô hướng dẫn lại cái cách dùng mắt nhìn. Làm sao để cho tâm mình yên lặng? Quý vị có chịu không?
Hồi nãy khi chúng ta mở mắt nhìn là chúng ta phân biệt liền vật này với vật khác. Bây giờ cô chỉ cho một cái cách nhìn thấy biết rõ ràng mà trong tâm của mình hoàn toàn yên lặng. Mình biết rằng trong tâm của mình không yên lặng là tại vì nó luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn có cái lời nói thầm thì ở bên trong. Thì bây giờ làm sao để không có nói thầm thì ở bên trong? Chúng ta để cái đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới. Quý vị thử để coi. Đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa dưới. Được chưa? Để được chưa? Chỉ khẽ chạm vào đó thôi. Tại sao là vậy? Là tại vì lưỡi là một trong những cái cơ chế nói thầm hay là suy nghĩ. Bây giờ mình để đầu lưỡi chạm vô chân răng cửa dưới, giống như mình khóa lại không cho nó nói thì thầm ở trong đầu. Rồi khi quý vị để đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới rồi, quý vị mở mắt ra nhìn, quý vị sẽ thấy rõ ràng tất cả. Mà lúc đó phải nhận biết trong đầu mình hoàn toàn yên lặng thì mới đúng. Làm thử đi.
Thấy nó rõ ràng không? Thấy không? Bây giờ trả lời đi chứ. Khi thực hành thì để đầu lưỡi chỗ đó, còn khi cô hỏi thì phải lấy cái lưỡi ra để mà nói. Bây giờ cứ để hoài vậy sao? Rồi bây giờ thực hành thử nha, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mở mắt nhìn, thấy tiếng rõ ràng mà không có nói cái gì hết ở trong đầu. Mình phải nhận biết lúc đó mình hoàn toàn yên lặng mới được. Rồi thôi ngừng, được hay không quý vị? Rồi đó, bây giờ mới mở miệng nói chứ. Đừng có về nhà trưa nay rồi cái cứ để đầu lưỡi đó hoài. Về nhà học mới có mấy giờ cái về cái làm thinh, cái người ở nhà nói học thiền gì kỳ vậy. Quý vị có nhận ra cái chỗ đó trong đầu mình hoàn toàn yên lặng hay không? Nhận ra không? Phải nhận ra mới được ạ. Rồi bây giờ sẵn có tiếng chuông nhà thờ nha, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới nghe. Thôi ngưng. Sao quý vị có thấy yên lặng không? Chỉ lắng nghe thôi. Có nhận thấy tâm mình yên lặng không? Có buồn, có giận gì trong lúc đó không? Không. Chỉ nghe thôi phải không? Có cảm nhận cái gì khác lạ trong lúc này? Có ai có nước bọt ra không? Có không? Đó là quý vị làm đúng rồi đó. Như vậy mình thực tập có cần phải ngồi thiền đàng hoàng không? Đúng rồi, mình có thể thực hành trong bất cứ lúc nào cũng được. Khỏe không? Thấy, nghe, mình biết rõ ràng, mà lúc đó ở trong tâm của mình yên lặng. Đó là cái bí quyết để thực hành làm sao để có sức khỏe và có trí tuệ đó. Như hồi nãy khi cô đi vào, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải không? Phải không? Trong lúc quý vị niệm đó, quý vị có suy nghĩ gì lung tung không? Có không? Đúng rồi, đó là một cách thực hành để cho tâm yên lặng. Rồi khi tại sao mà trước các buổi giảng pháp mình có niệm Phật 3 lần, trong khi mình niệm Phật đó mình có suy nghĩ cái gì khác không? Có không? Không. Đó là tại sao mà mình niệm Phật. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, khi mình niệm vậy mình có giận gì không? Có khổ không? Có bực bội không? Đó, đó là cái mục tiêu của niệm Phật. Trước các buổi giảng mình niệm Phật 3 lần cũng với cái mục tiêu đó. Thứ nhất là mình nhớ ơn Đức Phật. Thứ nhì là để cho tâm của mình yên lặng để mình nghe pháp. Thì đó là một cái phương thức để thực tập cho tâm yên lặng. Còn hồi nãy cô cho nghe tiếng chuông, mình có niệm không? Không. Cũng là một cách để mình nhận ra lúc đó tâm mình yên lặng, mà mình không có cần nói ra lời, mình chỉ nghe thôi, phải không? Hoặc là mình mở mắt ra nhìn,
đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới. Có nói không? Có niệm gì được không? Không. Nhưng mà lúc đó tâm mình cũng yên lặng. Thì đó là cũng là một cách để thực hành cho tâm yên lặng. Tại sao mình cần cho tâm yên lặng đối với gì đó?
Ai biết? Cứ nói đi, không có sao đâu.
Đúng rồi, khai mở trí tuệ. Sao nữa? Tại sao mình cần thực hành để cho tâm mình yên lặng? Nếu nó không yên lặng thì nó là sao? Hả? Đúng rồi, thì nó tạo nghiệp. Tạo nghiệp ý, nghiệp lời, nghiệp thân, phải không? Đúng rồi. Mà đối với vị tại sao mình không muốn tạo nghiệp? Đúng rồi, tại vì mình không muốn luân hồi sinh tử. Ủa, nếu như mình không luân hồi sinh tử thì mình đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Giải thoát, giải thoát, giải thoát là mình đi đâu? À, đúng rồi. Mình sẽ đi nơi nào mình muốn. Tức là nếu mà mình có cái tâm nguyện đời đời thừa hành Bồ Tát Đạo thì mình trở lại. Còn không muốn thừa hành Bồ Tát Đạo thì mình đi đâu? Theo cái phát nguyện, theo cái tâm nguyện của mình đi đâu theo mình. Chứ không phải mình bị bắt buộc đi theo nghiệp lực. Đó gọi là giải thoát, phải không? Còn ngày xưa thời Đức Phật thì Ngài đi đâu? Ngài nhập Niết Bàn. Đúng rồi. Ai có cái tâm nguyện không luân hồi sinh tử thì là nhập Niết Bàn. Phải không? Cái đó là cái lý tưởng của A-la-hán đạo. Còn ai muốn tái sinh lại để mà giúp đời thì lý tưởng của Bồ-Tát đạo. Đúng rồi. Quý vị giỏi Phật Pháp quá rồi. Giỏi quá rồi. Vậy là hôm nay là cô chỉ tổng kết lại thôi à. Như vậy có nhiều phương thức để tu tập lắm. Bước đầu mình có thể dùng cái câu mình niệm để mình cắt hết những cái vọng tưởng lăng xăng ở trong đầu. Phải không? Phải không? Ừ. Tức là ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình đâu có nghĩ gì khác. Nhưng mà có bao giờ mình niệm Phật mình vẫn nghĩ chuyện khác hay không? Đúng rồi, vấn đề là chỗ đó. Quý vị giỏi quá rồi, chắc là Phật tử thuần thành hết phải không? Giỏi quá rồi. Như vậy khi mình niệm Phật mình vẫn có thể suy nghĩ chuyện khác phải không? Tại sao kỳ á? Tại cái đầu của mình nó không nghe lời phải không? Ai nói cho cô biết tại sao khi mình niệm Phật mình vẫn có thể suy nghĩ tới chuyện khác? Tại vì mình chưa biết cái nguyên nhân cho nên mình vẫn bị vọng tưởng kéo đó. Bây giờ ai cho cô biết tại sao mình trong khi mình niệm cái câu này mà cái đầu mình nó phóng đi chỗ khác? Nhưng mà dầu cho nó tới một giây nó cũng bị cắt đứt rồi. Mà cô hỏi tại sao cái miệng mình vẫn đọc mà cái đầu mình nó đi chỗ khác? Đâu quý vị đó, quý vị nào tìm ra là mới biết cái con đường để mà chữa trị cái chỗ đó. Thì bởi vậy cô mới đố. Mà tại sao mình chưa giữ được cái tâm? Cái tâm của mình là cái gì?
thì ông nói cũng đúng mà chưa đúng lắm. Tâm vững chãi. Ừ, vậy nó mới hay. Đâu quý vị đó nha, ai nói được cái bằng ngộ đạo. Cái đó là cái bí quyết đó. Thì cô nói cũng đúng mà chưa đúng phốc. Đâu quý vị đó. Tại sao? Thì cũng đúng, nhưng mà chưa, câu muốn câu trả lời đúng bóng thì mới được. Đó là cái bí quyết đó, bí quyết để tu tập đó. Cái ngã, ông, mời ông.
Dạ, theo con thì cái não mình kia nhiều phần, cái phần nó đã đọc được và cái phần nó suy nghĩ được.
Cũng đúng. Ai có ý kiến nữa? Cô. Cũng đúng. Quý vị đều hiểu đó, nhưng mà đều nói chưa có ba chỗ đó. Cô. Cũng đúng. Rồi ai có ý có câu trả lời khác? Thì cũng đúng rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để trị cái đó nè? Thì vọng tưởng thì đúng rồi. An cô. Đúng rồi, mình sẽ lắng nghe, nhưng mà chưa đúng lắm. Cô mà nói ra cái quý vị thấy nó đơn giản lắm. Ai có ý kiến nữa? Tại sao mình miệng mình niệm liên tục mà cái đầu của mình nó vẫn đi chỗ khác? Rồi ai có câu trả lời nữa? Giỏi. Đây, cái câu trả lời đơn giản lắm, là mình không có chánh niệm. Cái từ chánh niệm là cái từ ở trong kinh. Nếu mình không hiểu rõ chánh niệm là cái gì, mình khó thực hành lắm. Chánh niệm, cái từ niệm á, tiếng gốc á, và đây là tiếng từ Sati. Nó chỉ có nghĩa là cái biết. Cái biết. Thì khi quý vị niệm Phật mà quý vị không có biết mình đang niệm, cho nên cái đầu nó phóng đi chỗ khác. Thì nãy giờ tất cả những câu trả lời đều đúng hết. Có người thì nói tại vì cái tập quán của mình cứ hay suy nghĩ. Cũng đúng. Khi mình niệm Phật, mình có cái biết rõ ràng mình đang niệm Phật, thì mình không thể biết những cái khác. Trong đầu của mình lúc nào cũng chỉ có một cái biết mà thôi. Thí dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nói theo thói quen, thì cái đầu mình nó phóng đi, nó nghĩ tới chuyện khác. Tức là khi đó cái biết của mình nó không ở chỗ ngay mình đang làm gì. Rồi có người nói thì tại cái ngã, tại cái ái cũng đúng. Là tại vì mình thích những cái khác, thì trong lúc đó những cái việc khác nó có cái năng lực mạnh, nó sẽ bung lên. Thật ra những cái suy nghĩ ở trong đầu mình nó chỉ là những cái dòng điện thôi, những cái tín hiệu điện thôi. Cái nào mạnh thì nó bung lên. Thí dụ như mình thương một người nào đó quá, trong khi mình niệm Phật, cái tín hiệu thương thương nó cũng bùng lên. Nó bùng lên từ trong cái ký ức của mình đó. Nó bùng lên cái hình ảnh cái người đó. Thì mình có vọng tưởng rồi. Hoặc là mình đang giận một cái chuyện gì đó rất là nhiều. Thì khi mình niệm Phật, cái tín hiệu giận đó nó vẫn bùng lên. Nó là những cái tia điện, nó bung lên, nó bung, nó xẹt lên rất là nhanh. Mình không có kiểm soát được. Mà khi mình đang tu tập mà nó cứ bung lên hoài, thì mình tâm mình đâu có yên lặng. Gọi là tâm phóng giận hay là tâm dao động. Thành ra cái vấn đề của mình là làm sao mình biết trước để mình ngăn chặn không cho nó bung lên. Vấn đề là chỗ đó. Ngày xưa Lục Tổ nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nhưng mà bây giờ thầy thiện chủ chủ trương ta phải biết trước khi niệm khởi, thì cái tâm của mình nó mới trở thành một cái dòng biết hoàn toàn tĩnh lặng. Thì cái trạng thái đó mới gọi là thiền định. Còn nếu như vọng tưởng khởi lên hoài, vọng tưởng khởi lên mình biết thì nó ngừng. Nhưng mà có nghĩa là cái tiến trình tu tập của mình nó bị ngắt quãng hoài, nó không trở thành cái tâm định. Mà từ cái tâm định, tức là cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng vững chắc đó, trí tuệ tâm linh mới phát huy. Cái kho báu của mình nó mới phát lên từ cái tâm định. Chúng ta cũng biết qua cái cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã chứng ngộ qua 4 tiến trình định của Ngài. Và cái định sâu sắc nhất gọi tên là cái định bất động, tức là tâm hoàn toàn bất động thì trí tuệ thực sự mới phát huy. Do đó cái mục tiêu của mình là làm sao cho tâm hoàn toàn bất động. Mà trong kinh điển thường nói là bất loạn đó, tâm bất loạn đó. Thì chỗ đó cái kho báu của mình nó bật ra cho mình. Thành thử mình phải chủ động có cái biết trước khi tâm mình nó phóng đi chỗ khác, hay là trước khi vọng tưởng khởi lên. Chứ đợi vọng tưởng khởi lên rồi mình biết nó mới dừng, thì bây giờ vọng tưởng nó cứ khởi lên đi chia hoài, tức là mình theo sau vọng tưởng chứ mình không có làm chủ được vọng tưởng. Cho nên cái con đường tu tập của chúng ta là làm chủ sự suy nghĩ. Có nghĩa là khi nào mình cần suy nghĩ trong những cái sinh hoạt bình thường hay trong khi mình làm việc, khi nào cần suy nghĩ thì suy nghĩ. Khi nào mình tu tập không cần suy nghĩ thì mình không suy nghĩ. Thì trong thiền có nhiều phương thức để làm chủ sự suy nghĩ. Buổi sáng bây giờ cô giới thiệu vài cách rất là đơn giản để cho quý vị nếm một chút xíu cái chỗ tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Hồi sáng giờ mình thực tập một chút xíu qua cái tấm nghe và cái tấm thấy đó, với một chút cái chiêu thức là để đầu lưỡi chạm vô chân răng cửa dưới, để lúc đó mình không suy nghĩ. Nhưng mà vì cái thói quen của mình từ xưa tới giờ, mấy mươi năm nay rồi, mình đã suy nghĩ thường xuyên. Mình đi học, mình đi làm, mình sống ở trong đời, lúc nào cũng phải phân biệt đúng sai hay dở thiện ác. Rồi mình phải suy nghĩ để nhớ chuyện này chuyện kia, để mình học tập, để mình làm việc. Thành thử mấy mươi năm nay rồi mình vẫn sử dụng cái dùng biết qua suy nghĩ hay là biết qua phân biệt so sánh. Đó là cô không nói tới bao nhiêu đời quá khứ mình đã sử dụng cái biết đó rồi cho tới đời này. Như vậy muốn trở lại để cho tâm hoàn toàn yên lặng thì nó cũng đòi hỏi thực hành đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên, khó nhưng không phải khó. Khó là vì cái thói quen của mình là cứ suy nghĩ, tâm mình cứ lăng xăng hoài, vọng tưởng hoài. Quý vị tu tập rồi, quý vị biết, phải không? Ngay cả khi mình niệm Phật tụng kinh, mình vẫn phóng tâm đi chỗ khác. Đó là chỗ khó đó. Nhưng mà dễ là chỗ này. Bây giờ mình có cái cách để thực hành rồi, thì mình ráng mình thực hành thì sẽ được thôi. Những cái phương cách tu tập Đức Phật đã để lại trong kinh, trong luận của Tổ, thì bây giờ mình cứ theo đó mình thực hành thì mình sẽ đạt được kết quả. Ngày xưa khi Thái tử Siddhartha bỏ nhà ra đi để mà tu tập, thì Ngài chưa có phương pháp để tu. Ngài phải đi mò mẫm, đi tìm thầy để mà học đạo. Rồi sau khi thành đạo rồi, Ngài mới chỉ dạy lại cho chúng ta những cái phương thức thực hành của Đức Phật còn để lại trong kinh điển. Và về sau, chư tổ đã khai triển trong nhiều bộ luận, bộ sách. Thì cái con đường thực hành đã có sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ chọn lọc và mình thực hành thôi. Do đó, chúng ta có đầy đủ phương thức thực hành, đầy đủ kinh điển, thì chúng ta chỉ thực hành. Và cái công việc của mình là chọn cho đúng con đường đi thích hợp với mình. Một đời người quá ngắn, mình phải chọn con đường đi nào thích hợp với mình để mà đi cho tới mục tiêu. Trong cái chủ đề tâm trong đạo Phật, cô mới giới thiệu khái quát thôi. Mình có hai thứ tâm. Một tâm đưa đến buồn phiền, tranh chấp, đau khổ. Đó là cái tâm hay suy nghĩ, hay nhớ quá khứ, buồn khổ. Là cái tâm hay phân biệt, so sánh, khen chê, thương ghét. Gọi là cái tâm hai bên, hay là cái tâm đối đãi, nó cũng đưa tới buồn phiền, tranh chấp, xung đột, chiến tranh. Và một cái tâm nữa hướng tới tương lai, mà Đức Phật nói tương lai chưa tới. Ba cái thứ tâm này trong kinh Kim Cang gọi là không thể được, bất khả đắc. Là tại vì nó đưa tới phiền não mà thôi. Cho nên ba cái thứ tâm dính mắc trong hiện tại, dính mắc trong quá khứ và dính mắc trong tương lai, trong kinh Kim Cang gọi là tâm ba thời, đều bất khả đắc. Ba cái thứ tâm này luôn luôn thay đổi tùy theo đối tượng, khi như thế này, khi như thế khác. Cho nên không bao giờ nó đưa tới sự yên lặng, sự thanh thản và khách quan, mà nó chủ quan. Là tại vì bên dưới của ba cái thứ tâm dính mắc đó có những cái mớ làm cho tâm bị ô nhiễm. Đó là những cái thành kiến, những cái định kiến chủ quan của mình. Và sâu ở bên dưới ba cái thứ tâm này thì cái ngã của mình. Cái ngã của mình lúc nào mình cũng muốn mình hay là những cái của mình là đúng, là tốt, là vĩnh viễn với thời gian. Đó là nói về cái ngã. Thành thử khi nói cái ngã, Đức Phật nói là nó khác ái, tức là ham muốn khát khao không bao giờ đầy đủ. Mà ham muốn thì gọi là tham, tham ái. Mà nếu ham muốn mà không được thì sinh ra sân hận. Thì tham ái và sân hận chính là vô minh. Cho nên ba cái thứ tâm dính mắc trong hiện tại, trong quá khứ và trong tương lai được xếp là vọng tâm,
mỗi chúng ta khi mình có mặt ở trên cõi đời này là bên dưới tâm mình có cái ngã, tức là có những cái mớ làm ô nhiễm tâm. Vì mình có nghiệp cho nên mình mới tái sinh. Đó là cô nói khái quát về cái tâm của thế gian. Nhưng mà bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình muốn tìm con đường tu tập để mình tiến hóa hơn, thì cái hướng đi của mình là mình sẽ tu tập để kinh nghiệm cái tâm cao hơn, gọi là cái tâm xuất thế gian, mà Đức Phật gọi là tâm bậc thánh. Tâm bậc thánh là cái biết trong sạch, khách quan. Nó không có cái thiên lệch, không có thành kiến, định kiến. Nó không có cái ngã, ích kỷ. Cái tâm đó mới là cái tâm trong sạch, khách quan. Mà làm sao để tu tập có kinh nghiệm cái tâm khách quan? Chúng ta cũng dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng, nhận biết đúng y như đối tượng có mặt trước giác quan. Chấm dứt. Nếu chúng ta thêm vào khen chê, thích hay không thích, đó là mình bắt đầu tạo nghiệp rồi. Hồi nãy mình đã có thực hành chút chút rồi đó, phải không? Khi mình trong đầu mình suy nghĩ cái này tốt, cái kia không tốt, cái này thiện, cái kia ác, đó là trong đầu mình đã lăn xăn, là ý nghiệp. Còn khi mình nói ra lời, tôi thích cái này, tôi không thích cái kia, là mình tạo nghiệp với người khác, thì gọi là lời nghiệp. Còn mình nảy sinh ra hành động thì đó là thân nghiệp. Thì khi trong đầu mình nó lăn xăn dao động thì từ đó mình sẽ nảy sinh ra ba nghiệp không có trong sạch. Mà khi tạo nghiệp thì sao? Thì mình sẽ hưởng cái quả, quả báo. Hãy nghiệp thiện thì mình hưởng cái quả tốt, nghiệp không thiện thì mình hưởng cái quả xấu. Đó là quy luật khách quan của tương quan nhân quả thôi. Không hưởng đời này thì hưởng đời sau, phải không? Thì cái vấn đề của mình làm sao để kinh nghiệm cái tâm khách quan, cái tâm trong sạch mà gọi là tâm bậc thánh. Thì bây giờ mình chỉ giữ cái biết, cái biết đơn giản thôi, từ đó chấm dứt, không có thêm phân biệt so sánh, không có thêm nghĩ tới quá khứ hay tương lai. Khi mình nghĩ tới quá khứ hay tương lai là cái tâm của mình dao động rồi, là nó sẽ vẽ ra rất nhiều cái việc trong tương lai. Còn khi nhớ tới quá khứ thì cái tâm mình buồn phiền, đau khổ mà thôi. Dù cho quá khứ êm đẹp, mình có vui trong chốc lát, nhưng mà quá khứ đã chấm dứt, cho nên mình sẽ buồn thôi. Còn nếu quá khứ mình có lỗi lầm gì đó, bây giờ mình nhớ lại thì mình sẽ ăn năn hối hận, tâm mình cũng dao động rồi. Cho nên trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Dạ, Đức Phật dạy quá khứ đã đoạn tận, cho nên không có truy tìm quá khứ, cũng không có ước vọng tương lai, vì tương lai thì chưa tới. Đức Phật dạy như thế trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Dạ. Thì làm sao tu tập không nghĩ tới quá khứ, không dính mắc trong hiện tại, không nghĩ tới tương lai? Vậy làm sao tu tập? Thì mình chỉ có một con đường để tu tập thôi. Đó là khi giác quan của mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian, chỉ giữ cái biết chỉ nhận biết rõ ràng đầy đủ, chấm dứt. Còn nếu mình kéo dài hơn, mình sẽ phân biệt so sánh. Từ đó, tình cảm, xúc cảm sẽ khởi lên, thì nó trở thành là vọng tâm. Thì khi giác quan mình tiếp xúc với cảnh hay với người hay với tất cả sự kiện, mình nhận biết rõ ràng đầy đủ. Cái đó trong thuật ngữ gọi là chánh niệm, hay là chánh niệm tỉnh giác. Tức là biết rõ ràng đầy đủ mà không dính mắc với cái gì hết. Nhưng làm sao để không dính mắc? Tức là nhận biết mà trong đầu của mình hoàn toàn yên lặng, không có nói thầm, không có suy nghĩ trong đầu. Đó là con đường đi của thiền, cũng là con đường đi của Đức Phật Thích Ca. Thì mình biết Đức Phật Thích Ca đã tu tập qua phương pháp thở, cho nên phương pháp thở là một phương thức thực hành quan trọng ở trong Phật giáo. Đó là cô giới thiệu một chút xíu cái cốt lõi để thực hành thiền. Chỉ giữ cái biết thôi. Khi quý vị tu tập, thí dụ như pháp môn niệm Phật, thì quý vị cũng niệm Phật, nhưng mà phải có cái biết rõ ràng mình đang niệm Phật, thì quý vị sẽ không có phóng tâm đi chỗ khác. Rồi bước đầu là như thế, dùng cái câu niệm để chặn hết tất cả vọng tưởng khác khởi lên, nhất là trong ký ức sẽ không có bung lên những cái hình ảnh nào khác trong quá khứ. Nếu mình nó bung lên và mình duyên theo nó, có nghĩa là tâm mình đã phóng đi rồi. Thì khi mình niệm Phật, mình chỉ giữ cho biết thôi. Rồi khi tâm mình thuần rồi thì mình không niệm Phật nữa, mình an trú ở trong cái biết, hoàn toàn tĩnh lặng, thì bây giờ gọi là nhất tâm bất loạn. Con đường đi cũng ngắn lắm, nhưng mà quý vị phải tiến lên. Còn thiền cũng đi bằng con đường đó. Ví dụ như pháp thở, bước thứ nhất cũng dùng lời tôi biết, tôi hít vào, tôi biết, tôi thở ra. Thì khi mình nói hai câu đó, hoàn toàn không có niệm nào khác khởi lên, thì tâm mình cũng yên lặng. Đó là cái tầng định thứ nhất của Đức Phật khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Và qua lên tới cái tầng định thứ hai của Ngài thì Ngài không có còn nói thầm nữa. Hít vào, thầm nhận biết mình đang hít vào. Thở ra, thầm nhận biết mình đang thở ra. Thì Ngài đạt được cái tầng định thứ hai. Bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng, không có còn thì thầm ở trong não nữa. Và lên tới tầng định thứ ba, tầng định thứ tư, nhưng mà cô không có giới thiệu ở đây. Còn cái phương thức thực hành khác nữa, ví dụ như hồi sáng cô đã giới thiệu đó, dùng mắt, dùng tay hay là tánh xúc chạm để thực hành thiền, thì cái bước đầu mình chỉ có kinh nghiệm trong tích tắc thôi, trong một giây thôi. Thực hành đều đặn mỗi ngày, mình sẽ kéo dài được cái tâm tĩnh lặng dài hơn. Thì bây giờ mình đạt được cái kinh nghiệm của Samatha, và hướng dẫn thêm nữa sâu sắc hơn, mình sẽ đạt được kinh nghiệm của Samadhi. Samadhi là định, Samatha là chỉ, chỉ là tâm dừng lại, còn định là cái tâm dừng lại vững chắc hơn. Cái con đường tu tập mà chúng tôi hướng dẫn đặt cái quan trọng là kinh nghiệm thiền định. Từ thiền định, tánh giác mới hiển lộ vững chắc. Tánh giác là cái từ mà thiền tâm gọi, hay là chân tâm. Tánh giác hay chân tâm đó, khi nó có mặt vững chắc thì có những cái kết quả. Thứ nhất, nó điều chỉnh bệnh cho mình, những cái bệnh mà do tâm rối loạn gây ra. Ví dụ, khi vui, khi buồn, khi giận, khi tức, đó là cái tâm rối loạn. Nó sẽ khiến cho mình bị nhiều cái chứng bệnh gọi là bệnh tâm thể, tức là những cái chứng bệnh do tâm rối loạn gây ra. Ví dụ như áp suất máu cao, cholesterol cao, đường máu cao, đau bao tử, loét bao tử, mất ngủ, căng thẳng thần kinh, mất ký ức, bệnh liệt rung, bệnh ảo giác, schizophrenia đó. Những cái chứng bệnh đó gọi là bệnh do tâm rối loạn gây ra. Khi cái tâm mình yên lặng rồi thì dĩ nhiên là nó điều chỉnh những cái chứng bệnh đó. Hôm nay ít thì giờ quá, cô không có khai triển thêm nữa được. Nếu khai triển thêm thì cô phải bước sang qua nói về cái bộ não, tức là về khoa học, thì mình không có thời giờ để chứng minh ra thêm. Tại sao mà khi mình thực hành thiền mình có thể làm cho áp suất máu trở xuống bình thường, thì cái đó phải mượn khoa học để giải thích. Là tại vì khi mình thực hành đúng, mình sẽ tác động vào trong não bộ, và trong não bộ nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền để nó tiết ra những cái chất gọi là hormone để điều hòa áp suất máu cho mình. Và tại sao mình thực hành thiền mình có thể phục hồi được ký ức, thì cũng nó cũng tiết ra một cái chất hormone để phục hồi ký ức. Tại sao mình buồn phiền, lo lắng, bực bội mà mình bị đường máu cao, thì cái đó cũng phải mượn khoa học để giải thích nó sẽ tiết ra cái chất gì. Tại sao nó có thể điều chỉnh bệnh tiểu đường, là tại vì nó sẽ tiết ra insulin thôi. Tại sao mình lo lắng, buồn phiền, mình mất ngủ, mà tại sao thiền có thể trị bệnh mất ngủ, là tại vì khi mình thực hành thiền đúng, mình sẽ tiết ra được cái chất melatonin. Từ trong não của mình nó tự động tiết ra cái chất melatonin để điều chỉnh giấc ngủ cho mình. Thì đó là phải tạm mượn khoa học để chứng minh cái giá trị của thiền của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà ít thì giờ quá, cô không có khai triển về cái mặt đó. Cô chỉ giới thiệu khái quát với quý vị như thế thôi. Bây giờ cô tạm ngừng để cô hỏi quý vị có muốn thắc mắc cái gì thì nêu ra đi. Có ai thắc mắc? Bây giờ không ai thắc mắc phải không? Bây giờ cô cho thực tập 5 phút nghe tiếng chuông nha. Chịu không? Mình có thể ngồi bình thường cũng được, nhưng mà nếu muốn ngồi cho đúng á, là mình phải ngồi dưới sàn, trên gối. Nhưng mà bây giờ đây mình ngồi trên ghế thì thôi cũng tạm được. Nhưng mà mình nên ngồi thẳng lưng đó, thẳng lưng. Tức là cái đầu mình không có gục xuống, cái đầu mình gục xuống mình sẽ ngủ gục. Tức là thẳng từ trên đầu thẳng vậy ha. Có nghĩa là hai cái trái tay sẽ ngang cái vai. Ngồi gục xuống vậy là không đúng nha. Ngồi thẳng. Cái mũi mình á thì nó ngay cái rúng, tức là mình không có nghiêng qua nghiêng lại. Cái tầm nhìn của mình thì nhìn ngay tới trước, nhưng mà nhìn xuống, chứ không có nhìn ngang mình sẽ mau mỏi mắt lắm. Mà khi nào mình cảm thấy muốn nhắm mắt thì mình nhắm mắt. Nhưng mà không có phải nhắm mắt là ngủ nha. Đó, cái tư thế thiền, ngồi thẳng, cột sống thẳng. Mình tỉnh thức, mình giữ cột sống thẳng thì mình không có hôn trầm. Mình không có hôn trầm. Và khi thực hành thiền, mình không có mang mắt kiến. Mình đâu có nhìn cái gì đâu. Tầm nhìn là nhìn xuống nha. Tại vì mình nhìn lên mình dễ tán loạn lắm, mình dễ bị dính mắt lắm. Đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, mà khi có nước bọt ra nhiều vẫn nuốt bình thường. Chúng ta chỉ thực hành trong 5 phút thôi. Và khi đó mình nhớ giữ cái biết mình đang nghe. Nếu mình không có cái biết mình đang nghe thì mình sẽ phóng tâm đi suy nghĩ chuyện khác. Một lát thực hành 5 phút rồi, cô sẽ hỏi quý vị và quý vị sẽ cho biết cảm nhận như thế nào trong 5 phút nghe tiếng chuông. Thì khi mình nghe, lắng nghe theo cái tiếng chuông ngân để mình kéo dài cái niệm biết. Rồi chúng ta thực hành nha.
Thì nghe âm thanh khác nhưng mà trong đầu có nói gì không?
Nói gì?
ban tổ chức á, cứ đòi đi. Có dĩa thì cho dĩa, còn không thì có thể gửi qua email á. Ở trên internet có. Quý vị muốn biết thêm thì quý vị mở cái website Tấn Không, viết mấy cái chữ Tấn Không vô thì nó hiện ra mấy cái website tiếng Việt. Trên đó quý vị có thể lấy xuống nhiều tài liệu lắm, có sách của thầy, có những cái bài giảng của cô ở trên website Tấn Không chấm net hay là Tấn Không chấm org hay là Thiền Tấn Không, có nhiều website. Rồi ai có kinh nghiệm gì nữa? Có ai nghe 5 phút mà phóng tâm đi tùm lum không? Có không? Vậy sao không nói? Có 5 phút thôi mà nó phóng tâm đi rồi đó. Thành thử mình phải gắng mình tập hoài, đứng đây. Phải thực tập hoài, nó mới quen. Mình kéo nó lại bằng cách gì? Hả? Làm sao kéo lại? Kéo lại biết, biết tiếng chuông. Trong lúc đầu mình phải có chủ đề. Chủ đề của mình là nghe tiếng chuông. Rồi tới chừng mình giỏi rồi á, thì mình không cần chủ đề. Bây giờ mình chưa biết đi, mình phải có cây gậy, mình đi dữ rồi mình không có cần gậy, lúc đó là mình ngon rồi đó. Cũng như quý vị bây giờ còn niệm Phật là quý vị còn cầm gậy, tới cái tâm yên lặng rồi thì cũng cần cầm gậy. Rồi còn quý vị khác như thế nào? Có tạm tạm không? Tạm tạm được không? Tức là trong 5 phút mình có bực tội gì không?
Không.
Đúng rồi. Mình có nhớ chuyện gì trong quá khứ không? Có không? Có không?
Dạ không.
Đúng rồi. Như vậy là tâm mình cũng tạm yên lặng rồi đó. Thì lúc đó mình thực hành ví dụ chừng 10 phút, 15 phút là áp suất máu của mình nó điều chỉnh đó. Về nhà quý vị thử thực hành thử coi. Trước khi thực hành ai áp suất máu cao đó thử đi. Rồi thực hành nghe tiếng chuông thử chừng 10 phút, rồi mình đo lại thử coi nó có xuống chút nào hay không. Nó xuống là mình thực hành đúng, còn nó cao là mình thực hành sai. Tại sao? Nếu như mình cố gắng tập trung để nghe tiếng chuông là sai, mình có cố gắng là sai, nó sẽ tác động ngược lại, tức là áp suất máu cao hơn nữa. Còn khi mình nghe tiếng chuông mà thư giãn, chỉ giữ cái biết mình đang nghe thôi, thì tâm mình nó thư giãn, thì lúc đó nó mới tác động đúng để mình điều chỉnh áp suất máu. Thành thử thực hành muốn đúng và không bao giờ cố gắng quá sức. Ví dụ quý vị chỉ có thể ngồi 15 phút thôi, thì thực hành 15 phút thôi. Quý vị thấy người ta ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cái quý vị bắt trước. Thì trong lúc đó, đầu gối đau nhất mà ráng ngồi á, thì cái lúc đó là tác động ngược lại rồi đó. Tức là mình thực hành sai, cố gắng quá sức. Hoặc là khi mình tập trung, mình chỉ nghe tiếng chuông thôi, còn nếu mình tập trung, cái đầu mình chú ý vô, mình tập trung một điểm á, thì nó cũng là sai. Quý vị xả ra, không làm nữa, quý vị cảm thấy cái đầu nhức, nhức đầu tại vì tập trung á, là quý vị biết mình thực hành sai. Thành thử, muốn thực hành đúng á, phải học, học trực tiếp. Phải đi học trực tiếp. Chứ nếu như mình chỉ nghe băng giảng hay mình đọc trong sách, có thể mình thực hành không đúng. Cho nên quý vị thường thường nghe người ta nói đó, tu thiền coi chừng tẩu quả nhập ma đó, phải không? Phải không? Là tại sao? Là tại vì tất cả những cái ý nghĩ hay cái việc gì mình làm nó mình chỉ thêm 15 phút, 30 phút mà mình xả ra, mình cảm thấy khỏe, khoáng, khoan khoái, nhẹ nhàng, thì đó là mình thực hành cái thời thiền đó đúng. Còn nếu như mình cố gắng quá sức, mình muốn mau đắc quả đó, thì sai. Mình khởi cái ý mong cầu, mình cố gắng, mình ép thân mình phải tu tập sáng trưa chiều tối mà mình thực hành sai, thì mình càng tu mình càng bệnh. Cho nên tại sao mà người ta nói có chuyện tổ quả nhập ma? Thật ra không phải tu thiền mới tổ quả nhập ma, tu pháp môn nào cũng vậy, hay là không tu cái kết quả nó cũng vậy. Một người sống mà cái tâm dao động hoài, tức bực, buồn phiền, khó chịu thì nó tác động, thì là bệnh thôi. Thì những cái chứng bệnh đó là những cái chứng bệnh thông thường ở trên thế gian, nhất là trong cái thời đại văn minh vật chất này thì có rất nhiều chứng bệnh, quý vị đều đã biết rồi phải không? Con nít nó cũng bị stress nữa đó, người lớn thì mất ngủ, áp suất máu cao, mà cuối cùng nó là ung thư, mất ký ức. Đó là những chứng bệnh thời đại của cái nền văn minh bây giờ. Còn chúng ta, ví dụ như bất cứ mình thực hành một cái con đường tu tập nào cũng vậy, nếu chúng ta cứ sử dụng cái biết của suy nghĩ, cái biết của ý thức phân biệt so sánh, thì chúng ta là thực hành tác động sai vào sức khỏe của mình. Cho nên mình có thể tự mình biết mình, cũng như mình nhìn người khác mình biết tại sao mà tu miên mật sáng tối mà lại bị bệnh, mà lại áp suất máu cao, mà lại càng tu càng khó khăn, khe khắc, tranh chấp, xung đột, tu trong cái chiều hướng không đúng. Còn tại sao người tu thì càng tu càng khỏe mạnh, càng có cái lòng từ bi hỷ xả, càng có trí tuệ? Đó thì mình nhìn cái đó mình biết là nếu không nhờ khoa học để mình giải thích thì mình sẽ không hiểu tại sao như vậy. Là tại vì nếu tu không đúng, hay là mình là người thế gian mình chưa biết tu á, mình cứ sống trong cái tâm dao động hoài, thì nó tác động vào một cái cơ chế gọi là giao cảm thần kinh. Từ đó một cái dọc những cái chất sinh hóa học ở trong não và trong thân tiết ra theo cái chiều hướng của cái tâm dao động lăng xăng, thành ra kết quả là bệnh thôi. Còn khi mình thực hành tâm mình tĩnh lặng, khách quan, an vui, thì nó tác động vào một cái cơ chế nghịch lại, tức là gọi là đối giao cảm thần kinh. Thì từ đó cũng một dòng các lớp hóa học tốt tiết ra để điều chỉnh bệnh cho mình. Thành thật là khi mình nhìn thấy một người tu lâu năm, đạo đức rất là tốt, nhưng mà tại sao bị bệnh? Là tại vì cố gắng quá sức, hoặc là tập trung, hay là tưởng tượng, hay là tự kỷ âm thị, thì những cái đó nó tác động vào giao cảm thần kinh. Mà hãy nó tác động giao cảm thần kinh là bệnh tâm thể thôi. Và khi nó tác động giao cảm thần kinh, cái trí tuệ thật sự không có phát huy. Còn nếu như mình thực hành với cái biết khách quan tĩnh lặng, nó mới tác động được vào cái dùng của trí tuệ tâm linh, tức là mới tác động vào cái dùng của các tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm, thì cái kho báu của mình về trí tuệ nó mới phát huy. Và cũng chính từ đó cái tâm tĩnh lặng đó mình mới có thể điều chỉnh được sức khỏe của mình. Do đó cái việc tu tập nó khó là ở chỗ mình phải biết hướng để đi, hướng để tu, hướng để thực hành như thế nào cho
cho đúng. Do đó, thầy Thiền Chủ mới đem khoa học ra để tạm giải thích tại sao cùng tu tập mà kết quả ngược lại. Một bên thì tốt, một bên không tốt. Mấy cô nhắc là hết giờ rồi, thôi chúng ta hồi hướng nha, rồi chúng ta nghỉ trưa. Nguyện đem thân thank you.